sử dụng thuốc dùng ngoài da cho trẻ. Có thể kể các loại thuốc dùng ngoài da như thuốc bôi lên da, thuốc mỡ, kem bôi da, bột nhão, treo, dung dịch, thuốc rắc, thuốc bột, thuốc xịt, dạng bơm xịt, thuốc dán lên da. Lưu ý có hai loại. Loại cho tác dụng tại chỗ như giảm đau ở vùng dán, nhưng có loại cho tác dụng toàn thân, tức có hấp thu vào máu cho tác dụng như dán băng dán sau tai để chống nôn say tàu xe. Đối với trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nhiều cơ quan chưa phát triển hoàn chỉnh so với người lớn, nên việc dùng thuốc phải hết sức thận trọng. Do da của trẻ còn non nớt, dễ hấp thu dược chất vào máu, nên việc dùng thuốc ngoài da không thể xem thường. Có nhiều thuốc bôi tuyệt đối không dùng. Xin nêu một số thuốc dùng ngoài đã gây ngộ độc cho trẻ, đặc biệt trẻ sơ sinh, như sau. Trước đây khá lâu, đã xảy ra trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc thần kinh vì do dùng xà bông chứa hexachlorophen, có tên Physohex, gội đầu. Hexachlorophen thấm qua da vào hệ thần kinh của trẻ gây độc. Hoặc ở vùng Andalusia, Tây Ban Nha, đã báo cáo nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc tử vong do được bôi vùng da ở mũi dầu gió có chứa tinh dầu bạc hà, menthol, tinh dầu long não, camphor, bị kích ứng mạnh làm ngưng hô hấp. Hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh, cách nay khá lâu, đã xảy ra một số trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc do bôi phấn rôm, bột rắc, có chứa warfarin, chất tạo mùi thơm nhưng đồng thời có tác dụng gây xuất huyết. Các trường hợp nêu trên cho thấy tuyệt đối không được dùng dầu gió cho trẻ sơ sinh, nhất là không được bôi lên mũi trẻ. Các bà mẹ sau khi sinh cũng tránh dùng dầu gió. Loại dầu dùng được là dầu bạch đàn, còn gọi dầu khuynh diệp, dầu tràm. Còn xà bông và phấn rôm cũng phải thật thận trọng trong chọn lựa sử dụng. Ở đây, xin được nhấn mạnh về việc sử dụng thuốc bôi ngoài da dạng kem thuốc hoặc thuốc mỡ, có chứa dược chất glucocorticoid, gọi tắt corticoid. Một số biệt dược loại này có thể kể Cortibion, Celestodermine, Sinala, Haloc, Hydrocortisone, Flucina, Topsin, Benevol, và còn cả chục tên biệt dược khác. Đây là thuốc bôi ngoài da chứa dược chất chống viêm rất quý. Nếu dùng đúng chỉ định có thể chữa khỏi một số bệnh ngoài da khó trị. Nhưng ngay cả người lớn, đặc biệt là phụ nữ, có người dùng sai chỉ định, như dùng để chữa các vết lở loét, dùng trị mụn trứng cá, thậm chí dùng như kem dưỡng da. Nên lưu ý rằng thuốc loại corticoid nếu bôi lâu ngày trên da sẽ làm teo da, rạn da, da dễ bị nhiễm trùng do mất sự đề kháng. Nếu bôi lên da mặt lâu ngày, da mặt mịn màng đâu chẳng thấy mà sẽ thấy bị trứng cá đỏ, phát mụn li ti khắp mặt. Không những thế, thuốc có thể thấm qua da vào máu gây tác dụng toàn thân, có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Các cô gái trước tuổi dậy thì, nếu bôi lên da diện rộng, lâu ngày bị rối loạn sự phát triển hệ lông. Cũng do corticoid có thể thấm qua da vào máu mà có chống chỉ định, tức không được dùng ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi. Một loại thuốc bôi ngoài da khác cũng không được dùng cho trẻ sơ sinh là dung dịch chứa iốt, có tên povidone iốt, betadine, povidine, dùng bôi ngoài da sát trùng. Dùng ở trẻ còn quá nhỏ tuổi mà lại dùng thường xuyên, iốt sẽ thấm qua da vào máu, gây rối loạn hoạt động tuyến giáp của trẻ. Tóm lại, dù là dạng thuốc dùng ngoài da cũng phải hết sức thận trọng trong sử dụng đối với trẻ con. Khi dùng thuốc, phải xem kỹ hướng dẫn để biết phạm vi sử dụng, tác dụng phụ và có chống chỉ định đối với trẻ hay không. Nên lưu ý, nhiều bệnh ngoài da muốn điều trị hiệu quả, cả người lớn và trẻ con, muốn điều trị có hiệu quả, tốt nhất là đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được khám và chỉ định đúng thuốc. nói thêm về thuốc dùng ngoài da. Khi nói đến thuốc dùng da, nhiều người cứ tưởng rằng thuốc chỉ có tác dụng duy nhất tại da, và cho rằng da là hàng rào bảo vệ ít nhạy cảm, không thể bị xuyên thấu, nên lạm dụng bừa bãi. Kết quả có nhiều trường hợp bị tai biến do dùng thuốc ngoài da xảy ra. Trước đây, có một số bà con ở vùng nông thôn, ngoại thành đã dùng thuốc trừ sâu để trị bệnh ghẻ ngứa và bị ngộ độc trầm trọng. Điều lưu ý đầu tiên về thuốc dùng ngoài da là có nhiều thứ thuốc không chỉ cho tác dụng điều trị tại chỗ mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn thân. Độ thấm thuốc qua da để đưa đến tác dụng toàn thân, đặc biệt là các tác dụng phụ, không chỉ tùy thuộc vào dược chất có hoạt tính quá mạnh, vào tá dược là chất đưa thuốc qua da với độ thấm tốt, mà còn tùy thuộc vào vùng da bôi thuốc, tức là vùng da có diện tích rộng hay hẹp, có lớp sừng, keratin mỏng hay dày, vào cách bôi thuốc, tức là bôi thuốc ít hay nhiều, thời gian tiếp xúc thuốc lâu hay mau. Đặc biệt, còn tùy thuộc vào tình trạng của da, da bị tổn thương hay không, tùy thuộc vào đối tượng dùng thuốc. Thí dụ như phụ nữ có thai và trẻ em là hai đối tượng phải đặc biệt thận trọng đối với một số thuốc dùng ngoài da. Điển hình của loại thuốc dùng ngoài da có thể gây tác dụng phụ và ảnh hưởng toàn thân nếu sử dụng bừa bãi là thuốc có chứa glucocorticoid, gọi tắt corticoid, hoặc hiện nay thường chứa fluorocorticoid, là dược chất có tác dụng rất mạnh. Hiện nay có tình trạng sử dụng rất bừa bãi thuốc ngoài da có chứa corticoid, fluorocorticoid dạng kem hay thuốc mỡ, như Celestodum, Cortibion, Sinala, Halox Hydrocortisone, Lucina, Sidermex, và có thể kể tên vài chục tên biệt dược khác nữa. Đây là các thuốc kháng viêm rất quý, nếu dùng đúng chỉ định có thể chữa khỏi một số bệnh ngoài da khó trị. Nhưng có một số người dùng sai chỉ định, như dùng để chữa các vết lở loét, dùng trị mụn trứng cá, thậm chí dùng như kem dưỡng da. Nên lưu ý các loại thuốc kể trên, nếu bôi lâu ngày trên da sẽ làm teo da, rạn da, da dễ bị nhiễm trùng vì mất sự đề kháng. Hoặc dùng lâu ngày da mặt mịn màng đâu không thấy mà sẽ thấy bị mụn trứng cá, phát mụn tấm khắp mặt. Không những thế, nếu bôi lâu ngày, thuốc có thể thấm qua da vào máu, làm cho trẻ con chậm lớn, hoặc các cô gái tiền dậy thì bị rối loạn sự phát triển hệ lông. Cũng có thể gây tác dụng toàn thân, mà đối với phụ nữ có thai, tránh bôi thuốc có chứa corticoid, fluorocorticoid trên diện da rộng trong thời gian dài, cũng như phải tránh bôi vào mặt. Do có khả năng gây tai biến như thế, nên mặc dù dùng ngoài da, thuốc chứa corticoid, fluorocorticoid vẫn bị quy vào thuốc độc dược bảng A, Pháp, tức là thuốc phải được bán theo toa của bác sĩ, phải dùng đúng liều lượng và không dùng quá 7 ngày. Điều lưu ý thứ hai là dùng ngoài da còn chứa các tá dược. Da là cơ quan sinh học nên nhiều khi không chỉ dược chất mà chính tá dược gây phản ứng gọi là dị ứng. Đối với một số người lần đầu bôi thuốc bị dị ứng ngay, nhưng có người qua nhiều lần bôi thuốc mới bị rối loạn đặc biệt này. Điều lưu ý thứ ba là thuốc dùng ngoài da có nhiều dạng bào chế khác như thuốc mỡ, dạng kem, dung dịch, bột rắc. Nhiều khi chính việc lựa chọn đúng dạng bào chế thích hợp quyết định phần lớn kết quả điều trị. Thí dụ như dạng thuốc mỡ không dùng trong trường hợp tổn thương cấp tính, tiết dịch nhiều. Bác sĩ điều trị trong quá trình chữa một bệnh ngoài da còn thay đổi dạng thuốc phù hợp có tính chất diễn biến của các giai đoạn bệnh. Những điều trình bày ở trên cho thấy, việc sử dụng thuốc dùng ngoài da cũng phức tạp và nhiều lúc đòi hỏi sự thận trọng không kém gì thuốc để uống. Khi dùng thuốc ngoài da để phát huy cao nhất hiệu quả điều trị và hạn chế mức thấp nhất các tai biến do thuốc, xin lưu ý những điều sau. 1. Nhiều bệnh ngoài da muốn điều trị có hiệu quả, tốt nhất là đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để khám và để được chỉ định đúng thuốc, đúng dạng thuốc, đúng liều lượng và đúng cách sử dụng. 2. Không nên dùng thuốc dùng ngoài kéo dài hàng tháng, đặc biệt các thuốc có chứa corticoid và kháng sinh, hoặc cả hai. 3. Tránh bôi thuốc dùng ngoài da trên diện rộng và lâu dài với phụ nữ có thai và trẻ em, vì có một số thuốc có thể gây nhiễm độc. Riêng đối với trẻ sơ sinh, phải tránh dùng các loại xà bông có chứa hexachlorophen như Physiohex vì có thể gây ngộ độc thần kinh, hoặc không được dùng với dầu gió, dầu cù là có chứa bạc hà, menthol, long não, camphor bôi lên mũi trẻ sơ sinh vì có thể gây kích ứng làm ngưng hô hấp. 4. Đối với một số thuốc dùng ngoài da, cần phải làm vệ sinh da, làm sạch tổn thương và vùng da xung quanh trước khi bôi thuốc thì thuốc mới có hiệu quả tốt hơn. 5. Một số bệnh ngoài da như ghẻ ngứa do nhiễm ký sinh trùng là con cái ghẻ, hay hắc lào, lang ben do nhiễm vi nấm, khó trị vì tái nhiễm. Bên cạnh việc bôi thuốc, cần phải vệ sinh môi trường như giặt giũ, ủi quần áo, giặt giũ phơi nắng mùng mền, chiếu gối, vệ sinh thân thể cho thật sạch sẽ. Nhiều khi phải trị đồng thời cho cả gia đình vì sự lây lan. 6. Cần lưu ý, thuốc dùng ngoài da tuyệt đối không được uống, do đó cần giữ thuốc ở dạng chất lỏng, dung dịch như dầu nóng, nước oxy già, H2O2, dung dịch BSL, dung dịch cồn iốt, dung dịch povidin ở chỗ an toàn để không bị uống nhầm gây ngộ độc. Xin lưu ý không dùng dầu nóng, dầu có chứa menthin salicylate pha với nước uống vì có thể bị ngộ độc do menthin salicylate. 7. Đối với các mỹ phẩm như kem dưỡng da, kem trị mụn, kem trị tàn nhang cũng cần phải xem như dược phẩm và phải dùng với ý thức và thận trọng như dùng một loại thuốc dùng ngoài da. Thuốc trị bệnh nhiễm ngoài da thường gặp. Bệnh nhiễm ngoài da có nhiều loại, có thể do nhiễm ký sinh trùng hoặc do nhiễm vi nấm. Bệnh do ký sinh trùng thường gặp là bệnh ghẻ ngứa, còn bệnh do nhiễm vi nấm tương đối phổ biến là hắc lào, lang ben. Bài viết này xin được đề cập đến việc sử dụng thuốc mà cách sử dụng không đúng hoặc không tuân theo một số nguyên tắc điều trị, đưa đến việc chữa trị trở thành khó khăn. Bệnh cứ nhiễm đi nhiễm lại trị không dứt được. Bệnh ghẻ ngứa. Bệnh này không gây nguy hiểm trầm trọng nếu người mắc bệnh biết giữ vệ sinh tối thiểu, chỉ gây sự khó chịu vì ngứa ngáy hay sự xấu hổ vì lý do thẩm mỹ. Bàn tay mà bị ghẻ thì thật không đẹp chút nào. Tuy nhiên, trước đây đã có trường hợp người bệnh ngộ độc phải đi vào bệnh viện vì dùng thuốc rầy, thậm chí dùng thuốc súng để xức ghẻ. Bệnh ghẻ ngứa không phải do gan yếu sinh ra phong độc làm cho ngứa ngáy, ngồi đâu gãi đó, như một số người lầm tưởng, mà do một loại ký sinh trùng có tên khoa học là Scarcoptes Scabiei hominis gây ra. Ta thường gọi là con cái ghẻ. Cái ghẻ hình tròn, đường kính khoảng 1/4 mm, mắt tinh có thể thấy được. Nhìn vào kính hiển vi, trông nó giống con rùa có 8 chân. Tổn thương đặc hiệu của ghẻ ngứa là các luống ghẻ và mụn nước thường định vị ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay, phần dưới bụng, háng, dưới bàn tọa, kẽ đít, bộ phận sinh dục, không bao giờ xuất hiện ở đầu, cổ. Triệu chứng chính là bị ngứa, nhất là về ban đêm khi đắp chăn ấm để ngủ. Do cơ thể ấm lên, con cái ghẻ hoạt động mạnh hơn làm cho ngứa nhiều hơn. Lúc đầu chỉ ngứa một hai chỗ, sau đó lan khắp người, trừ mặt và lưng. Và nên lưu ý, sự ngứa này có thể lây lan cho cả nhà hay tập thể. Người bệnh bị ngứa, gãi nhiều gây nhiễm khuẩn thứ phát, mừng mủ, hoặc bị viêm da, chàm hóa, thậm chí do gãi nhiều hay bôi thuốc bừa bãi sinh ra tổ đỉa. Đã có trường hợp bị ngứa nổi mụn khắp người, đám mụn lở loét, viêm nhiễm mừng mủ. Người bệnh cứ tưởng bị một bệnh dị ứng ngoài da nào đó, chữa trị đủ cách không hết. Cuối cùng mới phát hiện chỉ bị ghẻ ngứa bội nhiễm và chàm hóa. Hiện nay, bệnh ghẻ ngứa được xem là một trong hơn 22 bệnh lây qua đường tình dục, và thường trong gia đình một người bị sẽ lây cho nhiều người khác. Riêng đối với nam giới, thương tổn ở bộ phận sinh dục nam thường là những sẩn mủ hay sẩn đóng mày, khiến cho nhận lầm là bị một bệnh hoa liễu nào khác. Chẩn đoán sai sẽ đưa đến điều trị sai, tốn tiền của mà không hết. Muốn trị dứt bệnh ghẻ ngứa phải dùng thuốc có tác dụng diệt con cái ghẻ và phải xức thuốc đúng cách. Thuốc thường có dạng kem, dung dịch, thuốc mỡ và chứa một trong những hoạt chất sau. Lưu huỳnh. Trước đây có sử dụng thuốc mỡ lưu huỳnh hoặc dung dịch polysulfur calcium, nhưng nay ít dùng vì có mùi hôi diêm sinh gây khó chịu cho người bôi thuốc. Benzin benzoat, biệt dược ascarbion. DEP, tức dietin phthalate, dùng dạng thuốc mỡ. Gamma hexachlorocyclohexan. Lindana cream elenol scabecit. Clotamitone 10%. Aurax có thêm tác dụng chống ngứa. Muốn chữa dứt bệnh ghẻ ngứa cần thực hiện các nguyên tắc sau. Tắm sạch, nên sát mạnh xà phòng vào nốt ghẻ và rửa sạch và lau khô trước khi bôi thuốc. Tốt nhất là bôi thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Phải chuẩn bị bộ quần áo giặt thật sạch, có nhúng nước sôi, ủi nóng hoặc phơi qua 1-2 cơn nắng để thay. Mùn, màng, chiếu, gối nên giặt tẩy phơi nắng, để diệt con cái ghẻ và trứng rơi rớt có thể gây bệnh trở lại hoặc lây lan. Phải để thuốc tiếp xúc đủ thời gian. Đa số thuốc được yêu cầu để tiếp xúc 24 giờ đối với người lớn, 12 giờ đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Sau đó, tắm rửa sạch sẽ lại bằng xà phòng. Có thể xức thuốc 2-3 lần hoặc khi bị tái phát. Sau 15-20 ngày do trứng sống sót nở nên xức thuốc lại. Phải trị đồng thời cho tất cả mọi người trong gia đình. Nếu để sót người còn bị bệnh, người khác sẽ bị tái nhiễm. Xin nhắc lại, không được dùng thuốc trừ sâu rầy để trị bệnh ghẻ ngứa. Tóm lại, bệnh ghẻ ngứa là một bệnh nhiễm ngoài da thường gặp do một loại ký sinh trùng gây ra. Việc điều trị thật ra không khó khăn, nhưng vì người bệnh không biết và không thực hiện đúng các nguyên tắc điều trị, và đặc biệt không ý thức về việc phòng ngừa nên khiến bệnh không chữa dứt được, cứ tái đi tái lại. Việc điều trị không dứt điểm hoặc bừa bãi đưa đến biến chứng như bị nhiễm trùng viêm da, chàm hóa khiến việc chữa trị sẽ trở nên khó khăn. Bệnh hắc lào, lang ben. Sau đây chúng ta đề cập một loại bệnh nhiễm ngoài da thường hay gặp nhưng không phải do ký sinh trùng mà do các loại vi nấm gây ra. Như tên gọi, vi nấm là loài nấm cực nhỏ phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy các tế bào hạt men hoặc các sợi tơ của chúng. Nên lưu ý là rất nhiều kháng sinh dùng hiệu quả hiện nay đều được ly trích ra từ các loại vi nấm hay rượu bia, bánh mì. Chỉ có được phải nhờ đến một loại vi nấm, gọi là vi nấm hạt men gây hiện tượng lên men. Nhưng bên cạnh khá nhiều vi nấm có ích, có khoảng 100 loại vi nấm gây bệnh cho người. Từ các loại bệnh vi nấm ngoại biên, ngoài da, chỉ gây khổ sở có giới hạn, cho đến các bệnh vi nấm nội tạng làm chết người. Khá nhiều bệnh nhân S đã chết do nhiễm bệnh vi nấm nội tạng. Nước ta có khí hậu vừa nóng vừa ẩm, rất thích hợp cho sự phát triển của vi nấm. Vì vậy, đừng lấy làm lạ khi biết các bệnh nhiễm vi nấm ngoài da ở nước ta được xếp hàng thứ nhì trong các cơ sở điều trị chuyên khoa da liễu, chỉ sau bệnh chàm, eczema. Nhưng người bị nhiễm không chỉ do ăn ở kém vệ sinh, mà có khi do lạm dụng thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc corticoid, đưa đến nhiễm bệnh nấm cơ hội. Do kháng sinh chỉ trị được vi khuẩn, thuốc corticoid làm giảm sự đề kháng, các vi nấm có điều kiện tăng sinh. Vì các bệnh ở da do nhiễm vi nấm có nhiều loại, nên người bệnh phải đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để xác định bệnh mới trị dứt bệnh. Ở đây chỉ xin đề cập đến việc sử dụng thuốc ngoài da trị hai loại nhiễm vi nấm thông thường rất hay xảy ra là hắc lào, còn gọi là lát, và lan ben. Hắc lào là danh từ dân gian gọi để chỉ một bệnh vi nấm ngoài da với tổn thương là sẩn đỏ, ngứa, có bóng nước, lan rộng ra tạo thành hình vòng, thường xuất hiện ở vùng da lạ bẹn, quanh thắt lưng, mông, nách, nếp dưới vú. Hắc lào là do nhiễm vi nấm có tên Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum. Còn lan ben là do nhiễm Malassezia purpura, với mảng da bị nhiễm màu trắng hơi bong vẩy, nổi bật trên nền da màu nâu của mặt, cổ, cánh tay, ngực. Khi đổ mồ hôi có thể bị ngứa. Thuốc cổ điển dùng để trị hắc lào, lan ben là dung dịch cồn BSI, bao gồm axit benzoic cộng axit salicylic cộng iốt. Antimicrobials bao gồm axit benzoic cộng axit salicylic cộng axit boric. Dung dịch ASA bao gồm aspirin natri salicylate. Hiện nay có nhiều thuốc dùng tại chỗ, tức là thuốc thoa với các hoạt chất là dẫn chất imidazole rất có hiệu quả như miconazole, dactarin, ketoconazole, nizoran, econazole, pevarie, radit, asterol, selsun, vân vân. Về kinh nghiệm dân gian, đối với lan ben có thể dùng củ riền 20g giả nát, ngâm trong 200ml giấm thanh dùng để thoa. Còn đối với hắc lào có thể dùng lá hoặc rễ cây kiến cò 300g ngâm trong 100ml rượu 70 độ trong một tuần, gạn lấy phần rượu dùng để làm thuốc thoa. Cũng như điều trị bệnh ghẻ ngứa, việc điều trị hắc lào, lan ben cũng cần tuân thủ các nguyên tắc để tránh sự tái nhiễm và bảo đảm kết quả điều trị như điều trị liên tục, ngày bôi thuốc từ 2 đến 3 lần đến khi da lành, và cần tiếp tục thoa ít nhất 2 tuần lễ nữa để tránh tái phát. Nếu điều trị sau 4 tuần không thấy cải thiện, nên đi bác sĩ khám để được chẩn đoán kỹ hơn. Riêng với lan ben, bác sĩ sẽ chẩn đoán phân biệt với triệu chứng da của giang mai thời kỳ 2, bệnh bạch biến, bệnh chloasma. Khi tổn thương quá rộng, bác sĩ có thể cho người bệnh dùng thuốc uống trị vi nấm như riseofulvin, ketoconazole. Kết hợp điều trị với vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giống như phần đã đề cập điều trị bệnh ghẻ ngứa, tức là giặt luộc quần áo, chăn màn, phơi chiếu ra nắng để tránh tái nhiễm. Ta có thể phòng các bệnh nhiễm vi nấm ngoài da nói chung, trong đó có lan ben, hắc lào bằng cách không dùng chung khăn lau, quần áo với người khác, tránh gần gũi chung đụng với thú nuôi trong nhà. Nếu chó, mèo bị rụng lông bất thường nên cho đi khám thú y. Coi chừng nhầm tên thuốc. Trong sử dụng thuốc đã có nhiều trường hợp do nhầm tên thuốc đưa đến bị tai biến rất đáng tiếc, có thể kể ra như sau. Một người đến nhà thuốc hỏi mua loại thuốc bán không cần toa là Anacin. Thật ra, thuốc cần mua là Anacin 3, có số 3 ở sau chữ Anacin, bởi vì người này có tiền sử bị viêm loét dạ dày, không thể dùng Anacin là tên biệt dược của aspirin, và aspirin không thể dùng ở người đã bị viêm loét, hoặc nói theo một số người là yếu bao tử. Người này phải dùng Anacin 3 là biệt dược của paracetamol. Paracetamol được xem không gây hại dạ dày giống như aspirin. Nếu dùng Anacin, người đó sẽ có nguy cơ rất lớn bị tai biến ở hệ tiêu hóa, thậm chí là xuất huyết tiêu hóa. do không rõ có sự nhầm lẫn giữa anacin 3 và anacin trong sử dụng thuốc. Chỉ nhầm lẫn số 3 sau tên thuốc mà đã có nhiều trường hợp tai biến của thuốc đã được báo cáo ở nhiều nước trên thế giới. Trường hợp thứ hai là bác sĩ điều trị đã ghi đơn thuốc không rõ tên, như ghi tên Voltaren, là tên biệt dược của Diclofenac, là thuốc chống viêm không steroid trị viêm xương khớp. Khi đưa đến nhà thuốc đã bị đọc nhầm là Vongalel, là tên biệt dược của Metoprimazine, là thuốc chống nôn. Chữ Voltaren nếu viết tháo, nhanh, rất dễ đọc nhầm Vongalel. Nếu người được chỉ định thuốc bị nhầm như thế thì có thể nguy hiểm vì không chỉ dùng không đúng thuốc để trị hết bệnh mà còn bị tai biến do thuốc bị mua nhầm. Trong tình hình thuốc được lưu hành rất nhiều, được xem như rừng thuốc với những tên thuốc na ná giống nhau như hiện nay, ta thấy luôn có nguy cơ rất dễ đưa đến sự nhầm lẫn, dùng nhầm thuốc này sang thuốc kia. Vì vậy, một công tác hết sức quan trọng trong ngành dược là chống nhầm lẫn, đặc biệt là chống nhầm lẫn với tên thuốc. Người chịu trách nhiệm về phân phối thuốc phải đọc thật kỹ đơn thuốc, không được suy diễn nếu chữ viết tên thuốc không rõ ràng để đưa đến sự nhầm lẫn. Bác sĩ phải viết đơn thuốc, đặc biệt tên thuốc phải rõ ràng, dễ đọc. Ngay người sử dụng thuốc phải nghi ngờ, hỏi lại khi thấy tên thuốc muốn mua và thuốc được phân phối không tương hợp. Bởi vì chữ viết không rõ ràng như Cleon là tên biệt dược của kháng sinh Metronidazole, có thể rất dễ hiểu nhầm là Calion là tên biệt dược của Kali Chloride, là thuốc bổ sung Kali. Và hai thuốc này là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ chống nhầm lẫn về tên thuốc mà còn phải chống nhầm lẫn về dạng thuốc, hay còn gọi là dạng bào chế. Bởi vì hiện nay ngoài thuốc dạng cổ điển là viên nén, viên nang, còn gọi là capsule, viên nhộng, cho tác dụng nhanh và phải uống nhiều lần trong ngày. Còn có dạng thuốc gọi là thuốc phóng thích dược chất kéo dài hay thuốc cho tác dụng kéo dài. Dạng thuốc mới này cũng có dạng viên nén, viên nang, nhưng thường chỉ uống một lần trong ngày, chứ không nhiều lần trong ngày, và một viên chứa dược chất tương đương với 3 hoặc 4 viên dạng thuốc cổ điển thông thường. Ta cần lưu ý thuốc tác dụng kéo dài thường có tên thuốc kèm với chữ viết tắt, có nghĩa có tác dụng kéo dài hoặc tác dụng lặp lại, tác dụng chậm, như Adalet LP. LP là viết tắt của Liberation Prolongi. Adalat LA. LA là Long Acting. Adalat Retard Procan SR. SR là Sustained Released. Polaramine Repeataps. Repeataps nghĩa là Repeat Action Tablets. Tuyệt đối không được nhầm lẫn giữa dạng thuốc cổ điển và dạng thuốc tác dụng kéo dài. Do dạng thuốc tác dụng kéo dài có liều cao hơn dạng thuốc thông thường, cho nên phải dùng đúng số viên, số lần trong ngày theo quy định. Nếu uống sai có thể bị quá liều nguy hiểm. Ví dụ, một người bị dị ứng thức ăn, nổi mề đay, cần uống thuốc kháng histamine trị dị ứng. Nếu dùng thuốc polaramine, tên biệt dược của desclofeniramine, và chọn thuốc polaramine thường, sau tên thuốc không có chữ Repeataps, để uống, sẽ uống mỗi lần một viên, 4 lần trong ngày, vì mỗi viên chỉ chứa 2mg dược chất desclofeniramine. Liều dùng 24 giờ là 8mg. Còn nếu chọn polaramine Repeataps thì sẽ uống một viên, một hay hai lần trong ngày, vì đây là thuốc có tác dụng lặp lại, mỗi viên chứa đến 6mg dược chất. Ở đây tuyệt đối không có sự nhầm lẫn giữa polaramine thường, không có kèm chữ Repeataps và polaramine Repeataps. Nếu người sử dụng thuốc dùng nhầm polaramine Repeataps uống 4 lần trong ngày thay cho polaramine thường, sẽ đưa đến quá liều. Liều dùng 24 giờ sẽ lên đến 24mg thay vì 8mg theo đúng chỉ định. Hoặc lấy một trường hợp khác, người bị bệnh tăng huyết áp được bác sĩ điều trị chỉ định thuốc Adalate thường, không có chữ viết tắt sau tên thuốc. Phải uống 3 lần trong ngày mà dùng nhầm Adalate LP hoặc Adalate LA là thuốc tác dụng kéo dài chỉ uống 1 lần trong ngày và uống giống như Adalate thường, tức uống nhiều lần trong ngày là rất nguy hiểm vì sẽ quá liều. Để chống nhầm lẫn về tên thuốc và dạng thuốc đã kể ở trên, nên lưu ý những điểm sau. Cần viết và đọc kỹ tên thuốc để tránh nhầm lẫn tên thuốc và để biết dạng thuốc dùng có phải là dạng thuốc tác dụng kéo dài đã kể ở trên. Sau tên thuốc, lưu ý chữ viết tắt cho biết thuốc tác dụng kéo dài. Thí dụ, LP, LA, SR, CR, XL, XR, Retard, Repeat-taps. Nên hỏi kỹ bác sĩ điều trị và dược sĩ ở nhà thuốc về cách dùng thuốc và dùng đúng theo chỉ định về số viên cho mỗi lần, số lần dùng thuốc trong ngày và số ngày dùng trong đợt điều trị. Đối với người cao tuổi dễ nhầm lẫn, nên có người thân trẻ tuổi giữ thuốc và đưa thuốc khi dùng để tránh sự nhầm lẫn. Cần cất giữ thuốc tốt trong gia đình. Hàng năm, ở nhiều nước trên thế giới đều thống kê con số không nhỏ làm buồn lòng giới chức y tế về các trường hợp ngộ độc thuốc xảy ra trong tồn trữ, sử dụng thuốc trong gia đình. Đặc biệt, do không cất giữ thuốc tốt, để thuốc lẫn lộn với những vật dụng khác, trẻ em dễ dàng lấy thuốc, người lớn nhầm lẫn thuốc mà bao tai nạn đã xảy ra và để lại các hậu quả rất đáng tiếc. Những sự cố đáng tiếc này lẽ ra có thể phòng ngừa được. Trong cuộc sống hàng ngày có lúc phải dùng đến thuốc, hoặc là thuốc bác sĩ khám bệnh ghi đơn ta đến nhà thuốc mua về dùng trong nhiều ngày. Sau lần dùng đầu tiên, số thuốc còn lại được cất giữ để dùng dần. Hoặc có một số thuốc gọi là thông thường dùng để trị một số rối loạn nhẹ như sốt, đau nhức, ho, tiêu chảy, khó tiêu đầy bụng mà nhiều người thường mua sẵn trữ trong nhà để khi bị rối loạn thì có sẵn thuốc dùng ngay. Thuốc là sản phẩm đặc biệt liên quan đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng con người, nên cần phải cất giữ, bảo quản tốt, chứ không thể để bừa bãi, lẫn lộn với mọi thứ vật dụng khác trong gia đình. Có người để thuốc đang dùng trị bệnh một cách bừa bãi, đến giờ uống thuốc tìm mãi chẳng thấy đâu, hoặc tìm được thì thuốc bị hỏng do để nơi không thích hợp. Tốt nhất, thuốc cần được giữ ở nơi gọi là tủ thuốc gia đình. Nếu điều kiện cho phép, ta nên mua hay đóng một tủ nhỏ có thể treo lên tường, vách hoặc đặt ở nơi có sự khô ráo, mát, không bị ánh nắng chiếu vào. Không nên đặt trong buồng tắm vì sự ẩm ướt làm thuốc rất mau hỏng. Nơi đặt thuốc phải bảo đảm trẻ con không với tới, hoặc với tới thì phải có khóa trẻ không mở được. Chìa khóa được cất ở nơi chỉ có người lớn biết. Nếu không có tủ nhỏ, ta có thể giữ thuốc trong ngăn kéo bàn hoặc trong một hộp của tủ lớn. Trong tủ hoặc nơi giữ thuốc, để dễ tìm thuốc, ta nên sắp thành 3 loại đặt ở 3 chỗ khác nhau. 1. Loại thuốc mà bác sĩ kê đơn và người trong gia đình đang sử dụng. Thuốc này cần để riêng ra một nơi và tốt hơn hết nên để trong bao gói có ghi loại thuốc gì, dùng như thế nào. Mỗi lần uống mấy viên, ngày uống mấy lần, uống vào lúc nào, có điều gì cần lưu ý như uống vào lúc bụng no chẳng hạn. 2. Loại thuốc thường dùng, dùng để trị một số chứng bệnh nhẹ hay gặp như sau. Thuốc giảm đau hạ sốt. Nên có paracetamol dùng cho người lớn và trẻ con. Nếu dùng aspirin nên ghi dành cho người lớn. Thuốc trị ho. Có một số thuốc dạng siro như siro theralin, thuốc kháng histamine làm dịu ho, kể cả trị nôn ói cho trẻ. Nếu là thuốc loại viên có chứa codeine như terpinicodeine chỉ dành cho người lớn. Thuốc trị tiêu chảy nên có gói orezon để bù nước và chất điện giải. Có loại là chất hấp phụ như thuốc chứa than hoạt hoặc Smetit, Còn thuốc làm liệt nhu động ruột như Paregory chỉ nên dùng cho người lớn, không nên dùng cho trẻ con. Thuốc trị táo bón. Nếu phân quá khô cứng gây khó đi tiêu, có thể dùng dạng thuốc bơm glycerin vào hậu môn. Rectiofa. Nếu táo bón do thiếu nước thấm vào phân, có thể dùng thuốc chứa hợp chất cao phân tử macrogol hoặc đường lactulose. Thuốc tẩy nhuận kích thích quá mạnh. Neopondolacin chỉ dành cho người lớn. Thuốc trị chứng khó tiêu đầy bụng. Nên có thuốc chứa hợp chất nhôm và magie kháng axit, có thêm chất chống đầy hơi, simethicone, simelox, hoặc thuốc tăng trương lực dạ dày, Montelium M. Các thuốc nêu trên có thể nhờ dược sĩ ở nhà thuốc hướng dẫn mua trữ và chỉ cách sử dụng. Nên lưu ý chỉ dùng thuốc trị rối loạn nhẹ dăm 7 ngày, nếu triệu chứng không đỡ phải đi khám ở bác sĩ. 3. Loại thuốc dùng ngoài. Povidin, bôi ngoài da sát trùng. Nước oxy già, cồn 70 độ, bông băng, một số vật dụng y tế, kéo, nhiệt kế, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, nhỏ tai. Lưu ý không dùng thuốc nhỏ tai, nhỏ mũi hoặc thuốc dùng ngoài da làm thuốc nhỏ mắt. Đối với thuốc dùng trong, tức loại để uống, ta nên sắp đặt riêng. Thuốc dành cho người lớn và thuốc dành cho trẻ con, không nên để lẫn lộn. Nếu thuốc có bao bì, nên giữ thuốc trong bao bì, kể cả bản hướng dẫn sử dụng thuốc. Xin lưu ý, tất cả các loại thuốc là viên rời đều phải đựng trong chai, lọ sạch có nắp đậy, và các chai lọ này đều phải dán nhãn ghi rõ tên thuốc. Nếu là thuốc dành cho người lớn, nên ghi thêm câu trên nhãn, người lớn. Nếu có hạn dùng, thường gọi là DAT, do từ chữ expiry date, phải ghi rõ hạn dùng và thường xuyên theo dõi. Nếu thuốc quá hạn dùng phải bỏ đi, thay thuốc mới vào. Để giữ nhãn thuốc tốt, có thể dùng băng keo trong dán chồng lên nhãn để nhãn không bong ra. Sau cùng, ta nên để sẵn một đèn pin ở đầu giường ngủ để phòng khi đêm tối cúp điện, ta có ánh sáng tìm thuốc. Tránh việc mò mẫm lấy thuốc trong tình trạng không đọc được tên thuốc. Tóm lại, xin hãy xem việc cất giữ thuốc trong gia đình là quan trọng. Thuốc dễ an toàn và phát huy tác dụng cao nhất khi sử dụng thuốc đúng và tồn trữ, cất giữ thuốc tốt.